cách tiết chế tình dục. Bạn có biết tình dục làm cho chúng ta kém thông minh hơn không? Các nhà khoa học tại Viện Max Planck ở Berlin, Đức đã kết luận rằng bộ não của nam giới có thể bị teo lại do xem nhiều phim khiêu dâm. Cụ thể là vùng não gọi là striatum, tiếng Việt gọi là vùng thể vân, ở nhóm người hay xem phim khiêu dâm có kích thước nhỏ hơn nhóm đối chứng. Tạp chí Journal of Neuroscience cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng người có vùng não thể vân càng nhỏ thì năng lực làm việc càng kém. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Duisburg Essen của Đức cũng có nghiên cứu cho thấy xem phim khiêu dâm làm giảm trí nhớ. Thực ra những điều này thì Đông y đã phát hiện từ lâu. Trong Đông y có một công thức như thế này: cứ 40g máu thì cơ thể mới chế tạo được 1g tinh trùng, cứ 40g tinh trùng mới chế tạo được 1g tủy xương, và cứ 40g tủy xương mới chuyển hóa thành 1g tế bào não. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng xem phim khiêu dâm hay các hành vi dâm dục khác không những khiến cho chúng ta kém thông minh hơn, làm việc kém hiệu quả hơn, mà còn làm xương cốt yếu đi, gây bệnh thiếu máu, thậm chí là suy nhược cơ thể. Chúng ta tốn rất nhiều thời gian, sức lực, có khi là cả tiền bạc vào việc nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân, nhưng mọi cố gắng đó sẽ là vô nghĩa nếu não của chúng ta bị teo lại, sức khỏe bị yếu ớt đi do hưởng thụ tình dục quá nhiều. Vì vậy, biết cách tiết chế tình dục là rất quan trọng. Sau đây là những cách để tiết chế tình dục. Đầu tiên là những cách theo tâm lý. Thứ nhất là ghi nhớ tác hại của dâm dục. Như trên mình đã nói, thì dục vọng vui ít khổ nhiều. Mỗi khi dục vọng khởi lên, hãy nhớ đến những hậu quả lâu dài của dục vọng. Ngoài chuyện làm cho chúng ta ngu đi, làm việc kém hiệu quả hơn, sức khỏe giảm sút, dục vọng còn làm cho chúng ta không thể hạnh phúc trong thiền định được. Thứ hai là luôn luôn khiêm tốn, khiêm hạ. Quy luật tâm lý là mỗi khi kiêu ngạo khởi lên thì tự nhiên dục vọng cũng trỗi dậy theo. Vì vậy, cần phải tìm cách lý luận sau đó để luôn giữ được tâm khiêm tốn dù cho đạt được thành tựu to lớn tới mức nào. Một trong những cách đó là hãy luôn biết rằng người khác luôn có ưu điểm nào đó hơn mình. Nếu chưa thấy được ưu điểm của người khác, nghĩa là chúng ta quá tự cao hoặc là khả năng quan sát còn quá kém mà thôi. Tiếp theo là những cách theo y học. Thứ nhất là thiền định. Theo tiến sĩ Kishore Chandiramani, thiền định giúp cho chúng ta nhận biết được dục vọng ngay khi nó vừa phát khởi. Điều này góp phần vào việc giảm bớt những ham muốn dục vọng. Nếu bạn muốn học thiền, hãy xem link trong mô tả hoặc comment nhé. Thứ hai là tập khí công, võ công. Các bạn nên tập khí công nguyên pháp của chùa Phật Quang ở Vũng Tàu hoặc là môn thể thao nào đó dùng chân nhiều. Lý do phải tập ở phần chân nhiều là vì đó là cách để khí lực trên não lắng xuống. Khi khí lực lắng xuống thì dục vọng trên não cũng giảm theo. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cách theo luật nhân quả. Theo Học viện Casey của Mỹ, có người nghĩ về tình dục nhiều lần trong ngày, nhưng cũng có người hơn một tháng mới nghĩ về tình dục một lần, dù rằng họ không phải là người tu hành. Vậy thì sự khác nhau về ham muốn tình dục này là do đâu? Theo luật nhân quả, đó là vì nghiệp duyên của mỗi người đã gieo trong quá khứ hoặc đời trước. Một người chỉ cần thường làm động tâm dục vọng của người khác thì tự nhiên chính mình cũng sẽ thường xuyên bị dục vọng điều khiển. Ví dụ, chia sẻ những hình ảnh hở hang hoặc là phim ảnh sách truyện khiêu dâm, ăn mặc hở hang, làm nghề người mẫu áo tắm hoặc là người mẫu khỏa thân, làm nghề tăng trưởng cho xuất vật sinh sản nhiều, phối giống, mai mối, làm admin các trang web khiêu dâm, văn hóa đồi trị, làm nghề mại dâm, hoặc đơn giản là chê bai, chỉ trích quá đáng những người nặng dâm dục. Để có thể tiết chế được tình dục tận gốc thì chúng ta phải làm ngược lại, tức là phải giúp người khác giảm dục vọng lại. Điều này có thể thực hiện bằng cách ủng hộ việc không hợp pháp hóa mại dâm, chia sẻ cho mọi người cùng biết tác hại của phim ảnh đồi trị, mại dâm và hưởng thụ tình dục quá độ, không chia sẻ những nội dung có khả năng làm tăng dục vọng của người khác, không khinh thường hay chê bai những người nặng dâm dục, không ăn mặc hở hang, khoe da thịt, trang điểm lèo lẹt, khiêu khích. Nếu chẳng may bẩm sinh đã quá hấp dẫn người khác phái thì cũng phải cẩn thận coi chừng, vì có khi sau này bị nặng dâm dục vì chính điều này. Lúc này thì nên sám hối và chỉ mong muốn sao cho sau này có vẻ đẹp mà mọi người nhìn vào thì khởi lòng tôn trọng, kính tin, hướng tâm trong sáng mà thôi. Nên ăn chay vì ăn mặn khiến cho tâm loạn động và dễ bị dục vọng chi phối. Nói theo y học thì các chất tăng trưởng hormone trong thịt động vật sẽ đi vào cơ thể và tác động lên não. Đó là lý do mà trẻ em ngày nay thường dậy thì rất sớm. Làm các việc công ích, việc thiện nguyện, việc phước bằng tay chân, vì đây là phước nền giúp giữ tâm của chúng ta trong sạch dù ở một mình. Nếu bạn theo đạo Phật, hãy lễ Phật sám hối thật nhiều, và dâng lên lòng tôn kính đối với đức hạnh sống thanh tịnh suốt 500 kiếp trước khi đắc đạo của Ngài. Điều này giúp tiết chế tình dục, bởi vì khi tôn kính, ngưỡng mộ được ai điều gì thì dần dần mình sẽ thành tựu được điều đó. Trong đời sống, nếu tâm mình động ham muốn ái dục, thích người khác phái thì phải sám hối ngay lúc đó trong tâm. Chia sẻ và hướng dẫn tận tình những người khác về những điều trên để tất cả cùng có cuộc sống thiểu dục. Cuối cùng, mình xin chúc cho tất cả chúng ta đều có thể tiết chế được tình dục để có thể có cuộc sống khỏe mạnh và thành công hơn. Ai diệt luôn được dục thì càng tốt, vì đó là con đường đi đến hạnh phúc vô tận. Và đừng quên đăng ký kênh, like, share nếu các bạn thấy hữu ích nhé. Cảm ơn các bạn.